trí phải lập chí, phước huệ song tu, chân như riêng chứng, niệm niệm từ bi, cửa cửa lợi ích. Đây dạy rằng người có trí, tức là có trí tuệ, thì người đó trên đường tu hành phải lập chí cho mãnh liệt. Mãnh liệt bằng cách nào? Phải quyết tu đủ cả phước và huệ, cho nên gọi là phước huệ song tu, và phải chứng ngộ được cái chân như của chính mình. Như vậy thì cái người trí tuệ tu hành phải lập chí cho mạnh, bằng cách tu thế nào cho đầy đủ phước và huệ, tu cách nào cho nhận chân được cái chân như của mình. Niệm niệm từ bi, tức là mỗi niệm đều phát cái tâm từ bi. Cửa cửa lợi ích, tức là phương tiện này phương tiện nọ đều là làm lợi ích cho chúng sinh, chứ không có bao giờ quên, bao giờ bỏ họ. Thường nói diệu pháp bát nhã, phương tiện tiếp dẫn người sau. Nếu người chưa ngộ thì chỉ bài cho tỏ ngộ, người chưa thành mong khiến cho chóng thành. Đây nói rằng chúng ta muốn lợi ích cho người thì luôn luôn phải nói diệu pháp bát nhã, tức là nói cái pháp nhiệm màu của kinh bát nhã cho họ hiểu. Phương tiện tiếp dẫn người sau, dùng những phương tiện để hướng dẫn cho người sau. Nếu người chưa ngộ thì chỉ bài cho tỏ ngộ, người chưa thành mong khiến cho chóng thành. Như vậy thì chúng ta cứu giúp người sau bằng cách chưa ngộ thì làm cho tỏ ngộ, chưa thành tựu công phu thì làm cho thành tựu công phu. Như vậy thì người chưa ngộ khiến cho họ, chỉ bài cho họ ngộ. Mà muốn chỉ bài cho họ ngộ thì mình có ngộ chưa? Nếu mình chưa ngộ mà tỏ bài cho họ ngộ được không? Đó, bởi vậy cho nên nhiều khi chúng ta nhiệt thành quá hay là nhiệt tình quá, và muốn làm cho người người đều ngộ mà chính mình chưa ngộ thì có làm mấy cũng không đi tới đâu hết. Đó là một cái điều rất là quan trọng. Còn mình chưa có thành tựu được cái gì mà muốn cho họ thành tựu được không? Cũng chưa được nữa. Cho nên mình phải trước là phải tỏ ngộ, kế là công đức của mình nó thành tựu thì mới làm cho người khác tỏ ngộ, người khác thành tựu được. Như vậy thì đòi hỏi ở chúng ta một cái điều kiện tối thiết yếu là trước chúng ta phải tỏ ngộ, chúng ta phải thành tựu cái công đức lành thì mới có thể làm cho người khác tỏ ngộ, người khác thành tựu công đức lành. Nếu hai cái đó chúng ta đều không có thì không biết chúng ta muốn lợi ích cho người khác là làm cái gì. Đó là cái điều hết sức là thiết yếu. Kinh nói tài thí như ngọn đèn chỉ soi sáng một căn phòng, pháp thí như mặt trời sáng đầy khắp mười phương. Đây là dẫn trong kinh nói rằng người bố thí tiền của, sự nghiệp tiền của giống cũng như là một ngọn đèn sáng mà để ở trong nhà, thì cái ngọn đèn đó nó có sáng cũng sáng trong phạm vi cái căn phòng mình để thôi, chứ không sáng được ra nhiều nơi. Còn pháp thí như mặt trời sáng đầy khắp cả mười phương, đem cái pháp của Phật mà giảng dạy cho mọi người, đó là pháp thí. Thì cái pháp Phật bố thí nó bủa khắp, sáng đầy khắp mười phương giống như mặt trời vậy. Thì cái này tôi có thể thí dụ cho quý vị thấy. Thí dụ như bây giờ chúng ta có được 100.000 đồng, nghĩ mình đi bố thí cho những người nghèo đói, thì 100.000 đồng đó nếu có một gia đình nào suy sụp nghèo thiếu mình đem mình giúp, thì 100.000 đối với họ thì nó cũng đỡ khổ một phần. Nếu mình giúp được thì cũng giúp một gia đình đó thôi. Còn nếu mình hiểu pháp của Phật, mình thâm nhập pháp của Phật, thì một buổi mình giảng, giả sử có 1.000 người, 2.000 người nghe, mình có thể bố thí cho họ hết được không? Được không? Như vậy thì cái pháp của Phật nó không có giới hạn. Tiền của thế gian thì nó có chừng mực giới hạn, phải không? Bởi vậy cho nên bố thí tài thì nó có một cái giới hạn, còn bố thí pháp thì nó là vô hạn. Mà vô hạn cho nên đây ví dụ như mặt trời hữu hạn, ví dụ như là ngọn đèn đó. Hiểu như vậy cho nên cái người tu chúng ta phải làm sao thấu hiểu được chánh pháp, sống được cái chánh pháp để mà làm việc pháp thí, thì đó mới là cái việc lớn. Còn nếu mà chúng ta nó làm ra tiền giúp đỡ đồng bào thì có được mà được nhỏ thôi, bởi vì sức mình là chừng mực, là giới hạn. Nhưng biết bao nhiêu tiền, bao nhiêu của mà chia cho đủ, chỉ có pháp thì mình bố thí khắp không có trở ngại. Tự tánh nếu mê phước làm sao cứu à, nếu cái người nào mà họ còn mê, mê tức là không có nhận ra tánh mình là Phật, tánh mình là giác đó, thì dù họ có phước bao nhiêu cũng cứu không được. Cho nên muốn cứu được mình thì trước phải nhận ra cái tự tánh, tức là cái tánh giác của mình, thì người khác mới cứu mình được. Bây giờ giả sử như có những người thế gian họ buồn, họ khổ, buồn khổ vì thân phận nghèo thiếu, buồn khổ vì mình ít học, buồn khổ vì mình bị thế gian hay là mọi người khinh bỉ vân vân. Mà những người đó họ buồn khổ như vậy, mà bây giờ đây nếu họ làm có tiền, họ làm ra tiền, họ giúp người này, giúp người nọ, giúp người kia, tuy nhiên họ ở trong cái cảnh không tốt, họ dốt nát, nhưng mà họ nhiều tiền giúp người này người nọ, thì họ giúp được nhiều người, nhưng mà cái khổ dốt nát của họ có hết chưa? Do đó cho nên không có được cái giác mà muốn có phước nhiều để cứu người, thì cái phước đó nó cũng không có cứu được mình, giúp người ta được phần nào nhưng không thể cứu được cái mê của mình. Cho nên cái mê tự tánh là cái đáng phải sợ, đáng phải tỉnh, chứ không có nên coi thường. Có nhiều người tu sơ sơ, không cần tỉnh, không cần giác gì hết, nó thôi tôi tu phước cũng đủ rồi, phải không? Tôi tu phước thì được rồi, nghĩa là giúp cho người này, lo cho người kia đủ rồi, chứ không cần nói gì giác ngộ, chuyện xa xôi quá. Thì cái đó ở đây nói tự tánh nếu nghe phước làm sao cứu, thân người khó được, Phật pháp khó gặp, thánh tăng cũng khó gặp, chánh pháp khó nghe, tính tâm khó phát sinh, bạn lành khó hội ngộ. Đây là mấy cái khó, chỗ này chấm. Quý vị thấy mấy cái khó? Thân người khó được là một cái gốc, nghĩa là được làm người là chuyện khó chứ không phải dễ đâu nghe. Bởi vậy cho nên ai là Phật tử mà có cái chuyện gì buồn buồn, cái muốn thì tự giận, thì người đó có hiểu đạo Phật không? Bởi vì cái câu mà Phật, nhà Phật nhắc hoài đó là thân người khó được. Khó được mà được thân người là cái quá quý rồi, mà bây giờ đi tự tử thì sao? Thì đó là ngu, mà chẳng những ngu thôi mà làm cho người ta cười Phật tử, không xứng đáng là đệ tử Phật, phải không? Như vậy Phật tử tự tử là việc người ta chê ngu, mà bị người ta chê đạo Phật, không xứng đáng là người đệ tử Phật, huống nữa là người xuất gia mà đòi tự tử thì nghĩ sao? Quý vị nghĩ sao? Ai xuất gia mà đòi tự tử thì cái đó có tha thứ được không? Ở ngoài ta chưa có hiểu đạo thì ta đòi tự tử thì đó là cái ngu thôi. Còn mình đã hiểu đạo mà đòi tự tử thì cái đó là ăn đòn không biết bao nhiêu, trăm gậy mới vừa, phải không? Đó là quá ngu, ngu quá sức ngu lận chứ không phải thường. Bởi vậy cho nên người hiểu đạo rồi thì không có nói tự tử, mà cách này mình chưa có được an ổn thì phải sai cách khác, đường này tu mà chưa có thông thì chuyển qua đường khác, chứ có cái gì đâu mà phải tự tử. Được thân này rất là khó, khó được thân mà tự tử thì không còn cái gì chê trách bằng, phải không? Cho nên ở trong chùa mà nói tự tử thì rất là khó, khó nghe, khó chịu. Như vậy đó, đó là cái thứ nhất, thân người khó được. Rồi cái thứ hai thì Phật Pháp khó gặp. Phật Pháp khó gặp thì có nhiều người ở nói bây giờ ra mấy cái nhà phát hành kinh sách đó bao nhiêu thỉnh không có, phải không? Cầu đem gánh mà gánh không hết nữa, thì sao nó khó gặp. Rồi quý thầy quý cô cũng đầy đường đầy xá, sao không khó gặp? Như vậy thì kinh cũng nhiều, chư tăng chư ni cũng đông, mà nói Phật Pháp khó gặp là khó cái gì? Khó ở chỗ nào? Quý vị biết khó chỗ nào không? Chắc khó tại chỗ ngủ gục. Nghe mà ngủ gục đó khó. Bởi vì ở đây cái khó, Phật Pháp khó gặp. Chỉ gặp này chúng ta đừng có nghĩ gặp là thấy là được cái cuốn sách, cuốn kinh, mà chỉ gặp đây là nhận ra, hiểu được Phật, hiểu được Pháp. Cái đó thật là cái khó, phải không? Hiểu được Phật, hiểu được Pháp, đó là cái điều không phải là dễ. Chứ còn thấy gặp bằng mắt đó thì nó dễ lắm. Đó là cái thứ hai. Thánh tăng cũng khó gặp. Thánh tăng khó gặp thì cái điều này hẳn rồi, nghĩa là người phàm tăng thì dễ kiếm, chứ thánh tăng thì thật là khó gặp. Chánh pháp khó nghe. Chánh pháp khó nghe thì tại sao mà chánh pháp lại khó nghe? Thường thường người ta nói cái gì chân chánh đúng đắn thì cái đó dễ nghe dễ hiểu, phải không? Mà tại sao chánh pháp lại khó nghe? Bởi vì chánh pháp là nói lên lẽ thật, mà lẽ thật là cái khó nghe. Bởi vì sao? Người ta nói lời ngay thì trái tai, phải không? Như bây giờ nếu ai đó thấy chúng ta cái liền khen thầy hoặc là cô hoặc là chú là cái người phước đức, là người thông minh, vân vân, thì chúng ta dễ nghe khó nghe, phải không? Nói mình phước đức, nói mình thông minh dễ nghe quá, nghe nó vui trong lòng liền, phải không? Còn nếu thấy chúng ta mà nói ôi chứ ông thầy đó chỉ là một cái túi, là cái bô, thế không? Dễ nghe hay khó nghe? Là cái túi da hôi thối, là cái bô đại chính. Gặp cái nói ôi ông thầy đó là cái bô đại chính, dễ nghe hay khó nghe? Là thật là khó nghe, mà đó là sự thật. Rồi nói cái cô kia là cái túi da hôi thối, thật là khó nghe, phải không? Nghe cái nhân mặt liền không hớn hở chút nào. Nhưng đó, cái chánh pháp nó khó nghe là khó chỗ đó. Nói lên cái sự thật, mà sự thật thì chúng ta không muốn, chúng ta muốn vuốt ve, muốn khen, muốn tăng bóp vân vân. Còn nói thẳng thì thật là khó nghe. Bởi vậy cho nên nói chánh pháp khó nghe, khó ở chỗ đó. Bây giờ ai mà giảng cho Phật tử lại ngồi nói huynh ngồi đây, hay là Phật tử ngồi đây tôi giảng đạo cho nghe, mới ngồi xuống cái nói ôi Phật dạy thân này làm cái bồ đại kỹ, cái người đó muốn nghe mà nói nữa không? Chắc hết muốn nghe rồi, thôi mời thầy uống trà rồi đi chơi. Chứ không muốn nghe mình nói. Đó là cái lẽ thật như vậy. Cho nên chánh pháp nó rất là khó nghe, tín tâm khó sinh. Cái lòng tin đó, nó rất là khó sanh ra. Bởi vì nếu mà nói như vậy thì mình tin được dễ. Nói rằng nếu ai tụng kinh chừng bảy biến ba biến được Phật đón, Phật rước về cõi cực lạc hoặc là cõi trang nghiêm nào đó, thì cái đó tin dễ không? Chắc tin dễ. Có ông Phật đón mình, rước mình đi thảnh thơi. Còn giờ nói phải tin tâm mình là Phật, dám tin không? Tin tâm mình là Phật, quý vị dám tin không? Dám yếu yếu rồi thôi, chứ chưa dám mạnh. Tin tâm mình là Phật thì ít có người dám tin đó. Thế là tin Phật độ mình đem về bên kia thì tin, mà tin tâm mình là Phật thì không dám tin. Bởi vậy cho nên nó tức tâm tức Phật, hay là nó tánh mình là giác, tánh mình là Phật vân vân, thì không dám tin được điều đó. Bởi vậy mà nói tín tâm khó phát sinh. Rồi bạn lành khó hội ngộ, tức là khó gặp. Bạn lành thường thường ở đời bạn dữ thì nhiều mà bạn lành thì ít. Tại sao vậy? Bây giờ quý vị làm sao biết ai là bạn lành, ai là bạn không lành? Có thể biết được không? Bây giờ nói riêng trong chùa, trong thiền viện, nếu mà sư huynh nào thấy sư đệ ngồi thiền nửa chừng cái bỏ đi xuống, cái sáng là hỏi sao mà đệ bỏ đi xuống nửa chừng vậy, thấy bữa nay xui ruột quá. Rồi hôm sau nửa chừng cũng bỏ đi xuống, gặp phải sao mà sư đệ xuống sớm vậy, bữa nay đau bụng quá. Rồi bữa khác hỏi chừng ba lần như vậy, lần nào cũng có lý do hết. Mà nghe nói lý do cái liền dày, lười biếng, tu hành gì mà không cố gắng, phải vượt qua chứ, cứ lấy cớ này cớ nọ dày nạt đó. Cái thì vui không? Không có vui. Thì cái người đó chắc hết muốn làm bạn người đó rồi, thấy không? Người đó không có thương mình. Còn nếu mà cũng bỏ đi xuống nửa chừng, trời có sư huynh nào hỏi cái nó bữa nay đau bụng quá, nên đâu để tôi lấy dầu rồi tôi thoa bóp rồi dùm cho, thấy không? Chăm sóc rồi đó thì thích không? Sư huynh đó là thương. Rồi mai mốt nói bữa nay mệt quá buồn ngủ quá thì suốt à phải mệt thì ngủ đi chứ ráng bệnh à. Thì sư huynh đó thương mình quá, phải không? Thì sư huynh đó là hai sư huynh, một người thì dày quá, còn một người thì an ủi săn sóc. Thì người nào là bạn lành ha? Nếu mà trong chùa 50 người mà được chừng 30 người mà săn sóc thương mình kiểu đó thì mình tu tiến không? Chắc không tiến nổi. Thì như vậy cái người mà làm cho mình tu không tiến, không vươn lên được, đó là bạn không lành. Có người mà thúc đẩy, khuyến khích mình ráng tu để tiến lên đó là bạn lành. Đó. Nhớ bạn lành là bạn giữ. Sơ sơ thì biết, nhưng mà thực tình thì người ta thích bạn bạn giữ nhiều hơn thích bạn lành, phải không? Đó, thế tình nó là như vậy. Còn ở ngoài đời thì ví dụ như các cái Phật tử nam còn trẻ đi gặp ai đó ngồi quán đương uống một vài hớp rượu, để thấy mình đi ngang hay kêu vô, mời vô, vô uống rượu cho vui. Mình không biết uống mà cũng ngại, ráng uống, uống chơi mà khuyên uống. Cái mình từ giả mà nó không nhất định không uống. Nó nhỏ đó, thằng đó là Nguyễn Thị, đó là đàn bà không biết uống rượu. Nó nhục mình tức. Thì người như vậy đó. Còn ngược lại, có người khác mình đang đi chơi gặp bạn bè, ngồi lại họ rủ uống vài ly rượu cho vui, thì mình cũng đang hưởng ứng. Cái rồi có người bạn khác tới thấy, à mày uống rượu hả, rồi mắng mình cho một mắt, dạy mình, mắng mình. Thì người hai người đó người nào lành người nào dữ hơn? Người mắng là lành, hai người ép uống là lành. Đó, thì ở thế gian, nhưng mà dù sao người ép uống mình cũng có cảm tình hơn người mắng, phải không? Rốt cuộc rồi thì mình dễ theo cái dữ mà ít chịu cái lành, ít có gần người lành. Đó là cái điều nó có sẵn như vậy. Bởi vậy cho nên ở đây nó bạn lành khó hội ngộ, ngồi chung không được, nó rầy hoài, chỉ có bằng chữ thì nó nài nỉ ép, thành ra ngồi chơi chung nó được. Đó là cái lẽ thật. Cho nên chúng ta học đạo phải biết rõ những cái điều đó, ai là bạn lành để cố gắng gần họ, gần họ thì nên, còn bạn dữ mà gần họ thì hư. Đó là mấy cái khó, nhớ chưa? Thân người khó được, Phật pháp khó gặp, thánh tăng khó gặp, chánh pháp khó nghe, tính tâm khó phát sinh, bạn lành khó hội ngộ. Đó là những cái điều mà chúng ta nếu xét kỹ, có được đủ mấy điều này thì quá tốt, còn nếu thiếu thì phải ráng tạo cái duyên cho đủ. Thì đây nghe mới nói, phước duyên như kim cải, mình cho mình đã hợp nhau, tức là phước duyên kim cải cho không có như phước duyên kim cải mình cho mình đã hợp nhau. Bởi vì ta nói cây kim hạt cải, hai cái đó nó gặp cái nó hít vào nhau nè. Cho nên mình đã có phước, có duyên như cây kim, như hạt cải, gặp cái nó hít, nó dính với nhau. Mình cho mình đã được cái cơ duyên tốt, có được những điều hay, như là Phật pháp khó gặp mà mình gặp, thánh tăng khó thấy mà mình thấy, chánh pháp khó nghe mà mình được nghe, vân vân. Đó là cái phước duyên kim cải, mình cho mình đã hội họp. Đó là một cái mừng thứ nhất. Rồi cái thứ hai, lại may thai, chứ may thai chứ không có như lại may thai như rùa mù gặp được bọng cây. Đó, hai cái hình ảnh kim cải và rùa mù gặp bọng cây. May thai như rùa mù gặp được bọng cây, bởi vì trong kinh A Hàm Phật có kể, Phật nói có một cái bọng cây người ta thả trôi ngoài biển cả, gió sóng nước nó đưa đẩy, không biết nay chỗ này mai chỗ kia, không có một cái chuẩn đích nào hết. Vậy mà có con rùa mù nó nằm ở dưới đáy biển, 100 năm nó trồi đầu lên một lần, mà trồi đầu lên nó muốn tìm cái bọng cây đang chung vào. Thì phải khỏi như vậy, chừng nào con rùa mù tìm được bóng cây, chừng nào Đó là Phật nói chúng ta được cái thân này, sau khi mất thân này muốn được cái thân trở lại khó như con rùa mù tìm bọng cây mà biển vậy. Đó. Như vậy mà ngày mai được thân này rồi thì không phải mai thai là cái gì, phải không? Đó, rất là may chúng ta mới được cái thân này. Mà được thân này mình đợi cho nó quỷ hoại thì thật là vô nghĩa. Cho nên phải ráng, phải nỗ lực để mà tu hành, đừng để nó trôi qua, đừng để cho nó mất đi. Đó là cái duyên ít có của chúng ta. Cho nên nó lại mai thai như rùa mù gặp được bọng cây. Được thân này khó như rùa mù mà tìm được bọng cây vậy. Thì quý vị cứ tưởng tượng con rùa mù mà 100 năm mới trồi đầu lên lành, mà lên nước đầu ra khỏi mặt biển, nước biển mà nhìn không được, không thấy, thì giả sử cái bọng cây cách chừng một thước tay, nó có biết để mà tìm chung vô không? Đó, bởi vì nó mù. Mà phải chi mà mỗi ngày trồi lên hoài thì mai ra không đụng chỗ này đụng chỗ kia, 100 năm mới được trồi lên một lần, mà lên rồi cũng ngó không được, không thấy. Mà khi nào nó đụng được bọng cây nó mới chung vào. Như vậy cái khó được thân này nó khó như rùa mù mà tìm bọng cây. Ngày nay chúng ta được thân này mà không chịu tu, không chịu thực hành theo lời Phật dạy, mất thân này rồi sẽ làm sao? Đó là một cái điều hết sức là đáng tiếc, hết sức là buồn. Cho nên phải cố gắng, mình được phước duyên nhiều, mình được hân hạnh nhiều mới làm thân người. Chúng ta bỏ sự nghiệp đi xuất gia sẽ cầu việc gì? Đó. Bỏ chuyện nhà, bỏ anh em cha mẹ, bỏ nhà cửa đi vào chùa tu, lập mục đích cầu cái gì? Cầu được ăn no mặc ấm, hay là cầu được sung sướng, hay cầu cái gì? Đó là một cái câu hỏi. Tức là chúng ta tu là cốt là thao giác ngộ, chúng ta tu là cốt làm sao cứu độ được chúng sinh, chứ đâu phải chúng ta tu để cầu ăn no mặc ấm, tu để cho được sung sướng cái thân mình, vân vân. Chớ tham đắm danh lợi, phải chọn bạn tìm thầy, vì pháp quên mình lội nước trèo non, kính lễ thưa hỏi. Những lời răn hết sức là tha thiết. Như vậy thì chúng ta đi tu rồi thì đừng có tham đắm danh lợi, mà cốt phải chọn thầy chọn bạn, rồi quên pháp, quên mình vì Phật pháp, rồi phải lội nước trèo non tìm những người thâm hiểu đạo lý để mà thưa hỏi, vậy mới xứng đáng là cái người tu. Chứ còn nếu tu mà không như vậy thì thật là uổng đi một đời tu. Thôi tại đây nghỉ, tất cả chắp tay hồi hướng. Nguyện đem tâm đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay giảng tiếp về Huyễn Kiến Tánh của ngài Chân Nguyên. Hỏi: thế gian không việc khó, thế gian có hai việc khó, thế nào là hai việc khó? Phải chỗ đó không? Thì câu hỏi này quý vị nghe nó hơi khó hiểu. Nói rằng thế gian không việc khó, rồi liền đó thế gian có hai việc khó. Thế nào là hai việc khó? Nếu không việc khó thì làm gì có hai việc khó, phải không? Nhưng mà đây muốn nói cho dễ hiểu hơn á, thì nói rằng trên thế gian này không có việc gì là khó, nhưng mà xét kỹ thì có hai việc khó. Thế nào là hai việc khó? Dạy rằng sanh từ đâu đến, chết rồi đi đâu, đây là hai việc thực rất khó. Sau này các người do hai việc này mà bỏ sự nghiệp đi xuất gia, lội suối trèo non, tham tìm minh sư bạn tốt, cúi đầu lễ bái thưa hỏi, kính mong đại đức từ bi mở rộng phương tiện chỉ bài cho sáng tỏ lý này, sớm được ngộ đạo. Như vậy thì ở thế gian có hai việc khó. Hai việc đó là gì? Một là chúng ta sanh từ đâu đến đây, chết rồi sẽ đi về đâu. Đó là hai cái câu hỏi mà tất cả chúng ta có mặt ở đây không ai giải đáp được hết. Bây giờ thử hỏi, hiện mình có mặt ở đây, trước kia khi cha mẹ chưa sanh mình ở đâu rồi mới tới chỗ này? Đó là cái câu hỏi hết sức là thắc mắc. Rồi hỏi ở đây đến thời gian hết duyên mình chết, thì chết rồi đi đâu, còn hay mất? Đó là những cái lý do khiến cho chúng ta nhìn lại cái cuộc đời của mình rất là quá ngắn ngủi. Trong cái ngắn ngủi đó không biết trước và sau nó như thế nào hết, cho nên chúng ta phải thắc mắc. Mà chính ở chỗ này, Đức Phật Thích Ca ngày xưa lúc còn làm thái tử, ngài cũng thắc mắc, nghĩa là trước khi sanh ra ta ở đâu đến và sau khi chết ta sẽ về đâu. Đó là cái thắc mắc của ngài. Mà ngày nay chúng ta là người học đạo, ai cũng phải thắc mắc, nghĩa là chúng ta không thể nào chỉ biết sự có mặt mình trong mấy mươi năm rồi thôi, không biết về trước cũng không biết về sau, thì cái biết đó rất là tạm, rất là ngắn, không có giá trị gì. Cho nên muốn biết được cái trước cái sau của đời mình thì chúng ta phải quyết tâm đi tu để tìm cho ra manh mối. Mà muốn như vậy thì phải lội suối trèo non, tìm kiếm minh sư vạn tốt để cầu chỉ dạy cho mình, để mà ngộ được cái lẽ này. Thì trong kinh kể, Đức Phật Thích Ca khi ngài ngồi dưới cội Bồ Đề thì khoảng canh hai ngài liền chứng được túc mạng minh, liền giải quyết được cái trước kia ta từ đâu mà đến, biết được vô số kiếp trở về trước. Rồi tới khoảng canh ba ngài mới chứng được thiên nhãn minh, mới thấy rằng con người sau khi chết rồi theo nghiệp dẫn đi trong lục đạo luân hồi, kẻ lên người xuống, vân vân. Như vậy đó là hai cái minh trả lời hai câu hỏi này. Như vậy thì trả lời được câu hỏi thứ nhất là phải được túc mạng minh, trả lời câu hỏi thứ hai thì phải được thiên nhãn minh mới có thể giải quyết được. Còn ngày nay chúng ta còn mờ mịt, thật là khó giải quyết hai câu hỏi này. Giờ đây đặt lại từng câu hỏi để trả lời. Hỏi: trước khi trời đất và cha mẹ chưa sanh, các thân người này sanh từ đâu đến? Như vậy thì trước khi có trời đất trước khi cha mẹ chưa sanh ra, bây giờ cái thân của ta hiện sanh đây từ đâu mà đến? Đó là một câu hỏi thứ nhất. Đáp rằng vốn từ vô vi đến. Đáp vậy không ai hiểu hết, phải không? Nghe hỏi từ đâu đến, trả lời từ vô vi đến. Vô vi là cái gì mà nói từ vô vi đến? Đó là cái phần đó để tôi giải thích sau. Lại hỏi, người sanh ra ở đời đến khi số hết chết đi về đâu? Đáp lại từ vô vi đi. Như vậy thì đến từ vô vi đến, đi từ vô vi đi. Nhưng bây giờ có người hỏi vô vi là cái gì thì chúng ta giải thích làm sao? Đó là một cái chỗ rất là khó, bởi vì cái từ vô vi là cái từ của đạo lão, nhưng mà khi Phật giáo truyền sang Trung Hoa nói đến cái lý bất sanh bất diệt, các ngài không còn cái từ nào dùng, cho nên mượn cái từ vô vi của đạo lão mà dùng. Bởi vì trong cái chữ vô vi nó là vô vi vô sở bất vi, tức là không làm mà không việc gì mà chẳng làm. Nhưng mà ở đây theo cái nghĩa của bên nhà Phật, chữ vô vi là đối với chữ hữu vi. Chữ hữu vi thà phàm tất cả sự vật ở trên thế gian này, cái gì có sanh, có diệt, có biến đổi, đó gọi là pháp hữu vi. Còn cái chỗ không sanh, không diệt, không có đổi thay, gọi là vô vi. Cho nên đó, vô vi là cái pháp bất sanh bất diệt, hữu vi là cái pháp sanh diệt. Nói vậy thì quý vị hiểu. Thì như vậy hỏi rằng khi cha mẹ chưa sanh ta từ đâu đến, ở đây đáp rằng từ vô vi đến, tức là từ cái chỗ bất sanh bất diệt mà đến. Hỏi sau khi chết rồi đi về đâu thì đáp rằng trở về cái chỗ bất sanh bất diệt. Thì câu đáp này nó cũng gượng một chút, cho nên nó không phải là xác lắm, thì sau này tôi giải thích thêm. Bởi vì tất cả chúng ta sinh ra, như trong Kinh Lăng Nghiêm nói đó, tất cả đều có sẵn cái chân tâm, hay là cái thể tánh, hoặc là gọi là Phật tánh. Mà cái Phật tánh hay cái chân tâm đó, nó một niệm mê dấy lên rồi thì nó có cái mọi tướng sinh diệt. Thì khi nói từ cái chân mà khởi niệm mê vọng liền đi vào trong cái sanh tử sinh diệt thì nghe rất là khó hiểu. Nhưng ở đây tôi thí dụ như hiện giờ chúng ta ai cũng mở mắt tỉnh táo, nhưng một hồi ngồi nghe nơi mỏi mệt rồi gió mát mát cái sao cái ngủ gục gục xuống. Thì có người hỏi cái ngủ gục từ đâu đến, quý vị trả lời từ đâu? Thì từ tỉnh mà đến chứ, hồi nãy tỉnh, bây giờ tỉnh rồi mới có cái mê, chứ không có cái tỉnh làm gì có cái mê. Như vậy thì cái mê mà mình gục đây á là từ cái tỉnh khi nãy đó. Là nếu ai khéo đánh thức mình, cái mình tỉnh lại thì không mê nữa. Thì như vậy hết mê rồi thì trở lại tỉnh. Như vậy thì cái mê nó đến lúc nào chúng ta không có thể biết được. Có ai biết mình sửa sạm buồn ngủ, mình sửa sạm gục không? Chứ ngồi hồi thiêu thiêu gục không hay đó. Như vậy thì cái gục đó là một cái từ tỉnh mà quên cái tỉnh. Cho nên trong nhà Phật dùng cái từ nó không giữ tự tánh, cái chân tâm mà không giữ tự tánh đó, là thành ra giấy vọng niệm rồi sinh ra đủ thứ. Như vậy giữ tự tánh là gì? Cũng như chúng ta đương tỉnh mà không giữ được cái tỉnh thì nó gục, thì đó là do không giữ được mới gục. Mà từ cái gục đó rồi, nếu mà có ai đánh thức thì thôi, không đánh thức thì mình sao nữa? Rồi mộng, ngủ sai rồi thấy mộng, thấy chuyện trên trời, trên đất, thấy đủ thứ chuyện hết. Thấy giật mình thức dậy thì sao? Không có gì hết, tất cả cái mình thấy đều biến mất. Như vậy thì nói rằng khi ở đâu đến thì cũng từ vô vi, tức là chỗ không sanh diệt, mà do quên đi rồi giấy niệm sinh diệt, cho nên đi vào trong sanh diệt. Rồi bây giờ khi chết thì mình trở về cái chỗ không sanh diệt đó. Mà nói như vậy thì người ta lại hiểu lầm, chết rồi ai cũng về đó hết thì khỏi tu, phải không? Đó là cái đó e người ta hiểu lầm. Chứ thực tình nếu người tu mà dứt hết cái mầm sanh diệt thì cũng trở về cái chỗ không sanh diệt. Chứ mà chưa dứt hết mầm sanh diệt thì nó còn liên tục, không biết chừng nào mà hết. Cho nên tôi nói câu trả lời này nó chưa có trọn đủ, nhưng mà dưới đây thì giải thích cái chỗ hai câu hỏi, hai câu đáp đó, thì xuống dòng tới chữ gượng đó, mình xuống dòng luôn. Gượng nói đến đi mà thật không có đến đi. Thế nào là thật không có đến đi? Chỉ kinh Bát Nhã làm chứng nói, tướng không có các pháp đó chẳng sanh chẳng diệt. Đây dẫn kinh Bát Nhã làm chứng để nói rằng chẳng đến chẳng đi. Tại sao? Bởi vì trong kinh Bát Nhã nói tướng không có các pháp chẳng sanh chẳng diệt. Chẳng sanh chẳng diệt thì làm gì có đến, làm gì có đi. Như vậy thì tướng không có Bát Nhã là gì, hay là tướng không có các pháp là gì? Bởi vì tất cả các pháp là duyên hợp, không có thực thể. Cái không thực thể đó là cái lẽ thực của sự vật, của muôn loài. Như vậy thì đó là cái tướng không. Mà tướng không đó thì nó không có sanh, không có diệt. Nếu sanh diệt đó là cái tướng duyên hợp, cái còn cái tánh không nó không có sanh không có diệt. Vì vậy mà không có đến không có đi. Sanh diệt đã không thì đến đi đâu có. Đây là khi khí âm dương biến hóa nhưng tụ thành hình mà người sanh ra. Sắc thân vốn đại dụ như hòn bọt nổi, có sanh có diệt. Còn pháp thân tròn sáng thì rộng rang, rộng lớn, đích thực là biển tánh trì lô, không có lay động, vốn không từ đâu đến, cũng không đi về đâu, tánh đồng với hư không, biết khắp mọi nơi. Vì vậy gọi là xưa nay vô vi, vẫn hằng thường trụ, chân không lồ lộ, thật tướng rành rành, tròn đồng thái hư, không thiếu không dư. Sánh sáng thân bát nhát, sáng thân bát nhát, trong lặng như như, đối diện ngay trước mắt, tại sao chẳng hỏi? Thì như vậy ở đây trả lời rằng khi tử đi về đâu, cũng nói rằng cũng trở về vô vi. Thì tại sao sanh từ vô vi đến, tử trở về vô vi? Bởi vì chữ vô vi là chỉ cho cái thể tánh bất sanh bất diệt của con người và của muôn pháp. Sở dĩ con người có ra nói theo cái bên nho là do cái khí âm dương nó biến hóa ngưng tụ mà thành hình người. Mà khi có cái sắc thân này, nói theo nhà Phật thì bốn đại nó tụ hợp lại có sắc thân. Mà đã bốn đại tụ hợp có sắc thân thì sắc thân cũng như hòn bọt nổi, có sanh có diệt. Như vậy thì cái thân do tứ đại tụ lại đây nó chợt sanh chợt diệt như hòn bọt nổi vậy thôi. chúng ta cứ ngỡ sống 60-70 năm, 70-80 năm đó là dài, là một đời người xứng đáng. Nhưng mà thực tình đối với con mắt nhà Phật thì cái thời gian 70-80 năm cũng không có nghĩa lý gì. Nếu chúng ta nhìn xuống biển thì thấy những cái hòn bọt nổi trên mặt biển, và cái mặt biển thì hòn bọt nổi so với mặt biển thì dài hơn á. Cái hòn bọt nổi không có nghĩa gì đối với mặt biển. Cũng như vậy, nơi mọi người chúng ta có cái pháp thân tròn sáng, rộng rang, rộng lớn, nó gọi là biển tánh tỳ lô, tỳ lô giá na đó, tức là pháp thân. Thì cái pháp thân đó nó thênh thang rộng lớn, mà bây giờ chúng ta quên nó đi, rồi nhận lấy cái thân tứ đại hội họp lại, chợt còn chợt mất, giống như hòn bọt trên mặt biển.